Om Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thì từ trước bây giờ là nói về chúng sanh thọ lượng ở cõi cực lạc, rồi tới nói tả đến những cái kỳ báo ở trong cực lạc, nó có cái công đức trang nghiêm vi diệu từ la ba quả cành, nó tạo thành ra những cảnh, những màn đà la, nhất là cây bồ đề, những công đức khiến chúng sanh cần rủi đó phát sanh ra những cái thanh tịnh, cái trang nghiêm, những cái nhẫn vân vân vân. Thì mà tóm lại, mới Phật bảo A Nan, cõi Phật như thế, hoa quả cây cối và các chúng sanh đều là Phật sự. Đấy đều là do sức oai thần, do sức bổ nguyện, do mãn túc nguyện, do nguyện rõ ràng kiên cố rốt ráo của vô lượng thọ Phật. Thì ở đây nó là dứt phát, là cái cảnh cái trong cực lạc đó, nó là cảnh, nó là báo độ, nó là cái đấy là phước báo của Đức Phật vô lượng thọ, chứ không phải là chúng sanh đóng góp. Chúng sanh đóng góp chỉ là phần nhỏ thôi, cái chánh mà quý vị lên trển mà được hưởng được những cái thuận lợi mau diệt các tham sân si, được các năng lực lục độ ba la mật diêm thành, nhận đến bát nhã trí vân vân a lại bậc trí vân vân á, là đều là cái oai lực do nguyện lực của Đức Phật, do oai thần bổn nguyện thệ nguyện của Đức Phật thành tựu mà thành. Còn những cái mà chúng sanh đóng góp vô thì nó càng tăng nghiêm thêm vậy thôi, chứ thực sự ra cái đó là chánh, là bao công đức do Phật A Di Đà tu mà kết lại. Thì thực sự ra đây đó, thì mình nói là ngay có thế cực lạc á, thì mình thấy rằng là ngay cái vật vô tình á, nó cũng làm Phật sự nữa. Như là đất trong cõi cực lạc á, như là gương, chúng sanh nhìn vào nó thì tâm muốn thấy một Phật độ nào, một quốc độ nào, chư Phật đang thuyết pháp cái gì, thì duyên tưởng gì, thì trong cái đất đó, hay là trong cái lá cây đó, hay là trong cái cây đó, nó hiện ra cảnh tướng của quốc độ đó. Thành ra mình có thể mình cũng như mình ngồi coi TV vậy đó, ở đây mình muốn biết là chẳng hạn như là ở bên Ấn Độ có vị pháp vương nào đang thuyết pháp, thì nó hiện ra cái cảnh đó cho mình. Hay là chư Phật đang tu chỗ nào, quốc độ nào ra làm sao, thì nó hiện ra cái cảnh đó cho mình. Để mình có thể là tùy theo cái hạnh của Phật thì mình học cũng được, tùy theo cái sự giáo hóa của Đức Phật mình học cũng được. Thường thường ở trong cái kinh qua thuộc ở kinh Phổ Huyền Hạnh Nguyện đó, nó ra là thường tùy Phật học, là mình nghĩ sao, nghĩ đâu thường tùy Phật học sao tôi giảng rồi đó, bây giờ còn nhớ không? Trong cái nguyện thứ 8 á, thường tùy Phật học rồi tùy thượng chúng sanh phổ giang hồi hướng đó, cái thường tùy Phật học là cái gì, nghĩ sao vậy, hiểu là sao không? Nhưng mà cái câu đó thường thường cho mình coi chúng tàu đi, nghĩ chúng tàu thì phải nghĩ sao, thường tùy Phật học. Mình học câu đó thì mình áp dụng sao, tức là tùy theo cái Phật học mà mình nâng, tùy theo sức mình mình học phải không? Rồi còn ai hiểu cho nữa, thực sự á là tùy theo cái dấu chấm dấu phẩy trong cái câu mà nó có nghĩa khác nhau. Quý vị mà nói câu như vậy đó thì có nghĩa là cái thường tùy Phật học á, tức là quý vị chấm dấu chấm nó sao chữ học. Phật học là một cái danh từ, thấy không? Là mình thường theo, tùy theo cái Phật pháp dạy mình học, rồi tùy theo học đó là tùy theo cái trình độ, tùy theo căn cơ thì mình học cái đó là kia. Nhưng mà cái kinh Quan Nghiêm thì phải nói vậy, kinh Quan Nghiêm phải nói vậy, tại vì mấy cái đoạn dưới nó giải ra thành tiểu học á, không cũng kinh Quan Nghiêm đó, cũng kinh Quan Nghiêm phẩm rồi, đoạn dưới mà nó giải nó ra đó thì nó chấm ngay chỗ chữ Phật á, thường tùy Phật học, nó chấm ngay chữ Phật á, chứ cái đoạn dưới là nó giải ra thì mình hiểu cái ý nó, nó phải nó chấm sao chấm dấu chấm sao chữ học, Phật học, thường tùy Phật học. Thành ra nếu mà nó chấm như vậy đó, tại vì thực sự ra xưa tôi cũng hiểu lầm như mấy chú gì đó, nhưng sao tôi coi Quan Nghiêm cái đoạn cuối mà cái đoạn kế mà sau khi mấy đoạn trước là nó nói cái căn bản thôi, cái kệ nói chung vậy thôi, cuối vào đầu nó mới nó, cái phần cũng không chánh văn á, cũng trong kinh nó bắt đầu mới giảng ra, thì tôi học nghĩa là sao có nghĩa là ý là nghĩa là theo Phật mà mình học, theo Phật mình học tức là Phật làm cái gì bắt trước Phật làm gì mình làm giống vậy đó, tức là đúng ra mình tùy theo Phật hạnh đó mình học, bỏ ẩn cái hạnh đi, tức là những tại vì Phật làm thân khẩu ý của Phật làm mình chỉ có mắt tai mình nghe thôi. Thành ra bây giờ Phật hạnh cái gì, chẳng hạn như Phật ưa thuyết pháp cho chúng sanh cùng khổ mình cũng pháp chúng sanh cùng khổ, Phật ưa những thủ tình thì mình cũng ưa những thủ tình, Phật ưa tu khổ hạnh mình phải tu khổ hạnh, mình nhẫn chịu được hết. Phật ưa nhập từ tâm muội thì mình phải tập từ tâm muội, tức là mình theo bắt trước. Thành ra cái gì mà muốn đạt cái hạnh mà thường quyền học á, thì cái gì phải coi lại cái kinh bổn sanh bổn sự của Đức Phật. Trong cuộc đời Đức Phật, Phật có lúc cắt da thịt mình để mà cho con chim cứu con chim, Phật có lúc xả thân mạng mình cho cọp ăn vân vân gì đó, Phật lúc làm bất dương mà xin xả tuổi thọ để hóa thân là con cá lớn để mà cứu độ chúng sanh, là mình phải học theo cái hạnh gì đó. Phật có lúc là hóa thân là nai dương để mà độ là chúng sanh vân vân gì đó, mình phải học cái hạnh đó. Rồi ngay trong hiện thời Phật xả bỏ ra là mà gia đình rồi dương vị để mà đi tu tìm chân lý. Phật đã làm 6 năm khổ hạnh cần cù để mà tìm được chân lý cho nó được mới là khôi phục. Tức là các hạnh của Đức Phật đó, mình phải coi. Thành ra quý vị coi những kinh điển nói về lịch sử Đức Phật, cuộc đời Đức Phật, rồi những cuộc đời mà trong quá khứ của Đức Phật, lúc ngày bằng Bồ Tát hạnh, ngày ở địa ngục, ngày phát nguyện sao. Lúc ngày nhẫn nhục thiên nhân thì ngày phát nguyện sao, vân vân vậy đó. Mình theo cái lối đó là Đức Phật còn là Bồ Tát, ngày đã tu hành cái đạo Bồ Tát như vậy đó, mình đi con đường Bồ Tát. Tức là mình đi vào con đường mình sẽ thành Phật, tương lai mình sẽ giống Phật, thì mình phải làm sao phải hạnh giống như hạnh của ngày hồi xưa. Mình coi hạnh của ngày hồi xưa để mình lấy cái đó làm cái khuôn khổ, cái gương mẫu để mình tùy lúc, tùy thời mình áp dụng để mình xài, thì nó gọi là thường tùy Phật học. Để mình học về cái hạnh về thân của Đức Phật, hạnh về ngữ của Đức Phật, cái cách thuyết Phật, thuyết pháp độ sanh, thì thuyết Phật phải tùy theo chúng sanh nào biết ngành nghề gì, phải nói cho ngành nghề đó trước rồi mình tùy thuận mình nói để mà độ họ, vân vân vậy đó. Cái đó là thường tùy Phật học. Thành ra cái thường tùy Phật học á là nó dấu chấm á, nó chấm sao cái chữ Phật á, tùy theo Phật mà học, chứ không phải là mình tùy theo cái Phật học. Phật học là một danh từ, học là cái những giáo pháp của Phật, không phải. Mình thường theo như là theo gương Phật thì cái cõi này đó thì mình phải coi sách mình mới biết, thì mà diễn tả được cái Phật Thích Ca đâu mà, cho mấy Phật khác cũng không có diễn tả được. Còn ai Cực Lạc á, quý vị làm cái hạnh mà thường thường học cũng dễ lắm. Có chị nhìn vô cây báo nè, nhìn trên ao nước nè, nhìn trong cái những vách tường nè, những cái dưới đất nè, thì muốn thấy quốc độ nào chư Phật đang hoạt động sao, chư Phật làm sao, làm cái hạnh gì, lúc ngày còn Bồ Tát làm sao, thì những cảnh đó nó hiện trước mặt cho mình. Như mình coi cine vậy đó, mình coi được cái gì đó thì mình nhớ, nó thấy tận mắt luôn, rồi tai thì nghe tiếng Phật thuyết ngay tại chỗ luôn, cũng như là mình coi cũng như là máy truyền hình vậy đó. Nhưng có cái là máy truyền hình mình phải ra đài, còn cái tâm mình tưởng tới cái phương nào hay nghe cái chữ Bồ Tát thuyết nói về Phật đó, tự nhiên cái tâm mình nghĩ tới Phật đó, tự nhiên nó hiện cảnh cho mình, thấy. Ai mà nhờ vậy đó, nó thực tế, nó gọi là cũng như là một cái vấn đề mình bây giờ cái đợt môn học mà Mỹ nó áp dụng, nó gọi là thánh thính thị đó, vừa nghe vừa nhìn vừa thấy luôn, thì nó tại nhớ lâu nhớ dài và đánh vào tâm khảm mình. Ai mà thấy những Phật sao có những thời gian như vậy đã bỏ thân mạng này kia rồi, vân vân, cắt thịt này kia rồi để mà lấy cầu pháp, nên tự nhiên mình cảm thấy những cái này mình phải bắt trước, mình phải làm sao tập gì để bỏ cái thân kiến này kia vậy nè, tập. Thành ra ở cõi Phật á, trong này nhắc lại thôi, ở cõi Phật là tất cả những cái hoa quả cây cối và chúng sanh đều là Phật sự là như vậy đó. Nó làm đủ mọi công việc, chẳng hạn như những cây cõi lá hoa cho mình đi cõi nào, mình muốn hiện cái cảnh hoa là cảnh bông là những cây trái để cúng dường, thì cây cõi đó nó đều hiện đúng là Phật sự cho mình để mình làm ảnh bố thí. Còn mình muốn nương vào cái cây cỏ để mình thấy được Phật xuân sư Phật, hay là mình nghe cái pháp âm, thì cây cỏ nó phát được cái pháp âm cho mình nghe. Cái cõi lá hoa nó xào xạc nhau, nó phát cái tiếng pháp âm cho mình nghe. Còn hoặc là mình muốn thấy thì trong đó nó hiện ra cái cảnh tướng cho mình thấy, thì vật vô tình mà là Phật sự. Thì tất cả những cái đó, sở dĩ cái vật vô tình ở đó mà là Phật sự được đó, phải nói là do cái bản nguyện của Đức Phật. Thấy cái điều đó thì quan sát, thấy cái điều đó là có sự lợi ích, giúp cho chúng sanh nó diệt mỏng hết tất cả các chướng, phá trừ được tham sân si, đạt được cái vô ngã, vô pháp không, ngã không, thế mau chứng được vô sanh vô pháp nhẫn, mau được chư Phật thọ ký. Mà ngài dùng cái quay thần lực, cái nguyện lực của ngài, mà cái nguyện lực đó đã được viên mãn đầy đủ, mãn túc của Đức Phật mà tạo thành. Ngài giờ nghe công đức của cây báo đã xong, bây giờ mình ra tăng 391, bây giờ tả qua những cái nhà cửa, những cái lầu đài vân vân, lại nữa giảng đường, tịnh xá, lầu, quán, lan can của vô lượng thọ Phật cũng đều bằng bãi báo tự nhiên hóa thành, lại có bạch châu, mani dùng để văn sen, sáng đẹp không sánh. Cung điện của các Bồ Tát cũng giống như vậy. Thì ở anh tỉnh thường thường là các Bồ Tát là muốn có cái cung điện, muốn có cái giảng đường, muốn có cái nhà để ở, muốn có cái lầu đài để ở, thì hiện ra câu lầu đài cho người đó ở. Tức là ở anh tỉnh là tùy mẹ, tùy theo cái nguyện của chúng sanh, muốn có cái gì thì có cái đó. Hay ngoài ra cái đó thì nó có những cái gọi là tự viện, những cái giảng đường, những cái tịnh xá, là những nơi mà cái ứng thân Phật đến để thuyết pháp, hay là các Bồ Tát đến để mà thuyết pháp giảng kinh, thì giảng kinh ở giảng đường tịnh xá. Hay chọn cái trong cái kinh mà như là Tam Tạng Lục Quán á, nó có một cái nó gọi là thai sanh á, nó có thai sanh á, mà nào cái gì đành đảnh gì coi kinh á, cái thai sanh là Bồ Tát nghiệp chủng nhiều á, hạ phẩm hạ sanh á, hay sanh ra đó thì không phải sanh qua sen, sanh ra cái phạm vi ngoài của thế giới cực lạc, tức là ngoài biên cùng của thế giới cực lạc á, tức là trong hoa sen vẫn còn nằm trong ao báo trong này, vẫn còn nghe tiếng thuyết pháp, cõi này nó không nghe tiếng thuyết pháp nha, tức là không tin Phật mà giờ cuối thấy nghiệp quả mà nó mạnh mẽ quá, đâm ra nó sợ hãi nghe người khác niệm theo thôi, tự vì cái tâm của tâm không tin Phật nên tỉnh là nghe tiếng pháp, giờ có pháp thuyết pháp trước ngay qua lỗ tai nó cũng nghe nữa, cái nghiệp nó cứ từ, thì nó gọi là sinh ra trong nghi thành nó gọi là thai sanh á, thì lúc đó là sanh ở ngoại biên cái thế giới lạc á, như ngoài lạc có một cái chu vi vậy nè, sanh ở ngoài nè, thì ở ngoài này nó có cung điện lầu cát cũng bằng bãi báo, cũng bằng trân châu lưu ly pha lê mã não rồi cầu gì được đó, hay nhưng mà không có ai được thuyết pháp hết trơn, không có những cái Bồ Tát là thuyết pháp, mà chỉ có những pháp tiếng pháp âm mà nó cây gió nó chạm nhau phát âm cho mình nghe ra, tại vì Bồ Tát cái thuyết nó cũng nghe, tại vì cái tâm nó không có thích pháp, thành nó là nghi thành mà, thì cái đó trong cái nhiều cái pháp môn độ nói là cái đó nó là thai sanh, tức là sanh trong những cái thành, tự nhiên là mất rồi mình mở mắt ra thì mình thấy mình là chúng sanh ở trong cái thành rất là uy nga tráng lệ, trong chư thiên vậy đó, áo lụa áo là mặc đầy đủ hết trơn, cũng như cây trái vàng ngọc lưu ly pha lê, cũng là những cây bảo rồi có hết trơn, những con cái là tiếng pháp không có nghe thôi, là chư Phật không có tới tiếng pháp. Các vị Bồ Tát thì lâu lâu cũng đi tới đó thăm viếng nói chuyện rồi chơi, chứ không có xuất phát, chỉ là gieo duyên thôi, nhưng mà chỉ có cái lá cây hay là có như ao nước thì nó phát ra pháp âm thôi, mà chúng sanh ở đó thì cũng nghe nhưng mà cũng không có tắt. Khi nào mà cái tâm nó bắt đầu là nhờ lâu ngày những cái pháp âm nó tạo duyên từ từ cái tâm tự nhiên thích pháp âm này kia đó, thì lúc đó cái tâm gì đó thì thoát khỏi những sanh vô trong, thì nó có cái nạn đó là nạn nghi thành á, cũng như mình cái này gọi là nạn mà sanh ra ở không phải sanh ở Trung Quốc á, sanh ở biên địa đó, giống như sanh ở biên địa vậy đó, cho mấy người mà đi cái pháp tịnh độ này mà không có niềm tin tưởng á, không có niềm tin tưởng mà giờ cuối đáng lẽ là họ không có tin tưởng thì không có chí hướng muốn đi, nhưng giờ cuối chẳng hạn do thiện duyên từ đời trước rồi gặp những cái tai nạn dồn dập, gặp những cái quan trái nó tới đòi nợ, rồi nghe những người chung quanh phát tâm niệm Phật cho mình tự nhiên mình những cái do những cái túc duyên từ đời trước tự nhiên phát tâm niệm theo, thì do cái năng lực nó sanh, nhưng mà vì cả cuộc đời không có bao giờ mà có niềm tin nó được lạc hết á, nó sanh ra cái biên địa, thì cái biên địa đó trong kinh điển nó nói là sanh trong nghi thành hay là thai sanh, còn sanh trong hoa sen này kia đó là còn vẫn ở trong, tức là trong cái hoa sen thì hoa sen nở ở trong, nhưng mà ở trên nó có cái giảng đường, ở dưới sông thì có cái hoa sen nở trong giảng đường đó, thì có chư Bồ Tát Bồ Tát vẫn thuyết pháp, thánh chúng vẫn nghe, thì mình cũng ảnh hưởng là mình cũng nghe. Còn cái nghi thành này là chỉ có cái lá cây đụng nhau phát ra phát âm gì thôi, những cái duyên thanh tịnh để khiến tâm mình không sanh sân si thời gian gì thôi, từ từ phát âm nghe riết và phát ra niềm tin, do niềm tin đó gieo duyên thuyết pháp thì mới lọt vô trong. Thì cái đó nó có một hình như kinh thập tam lục thập lục quán đó, quý vị có cơ hội quý vị coi lại để biết thêm cái đó, để sau mình giảng kinh ta hỏi mình biết, chứ không phải là thai sinh của nó, tức là sinh bằng thai đâu, nó là liên quan quá sanh, nhưng mà có một loại chúng sanh đó không phải liên quan quá sanh mà sanh ra thành chúng sanh liền, nhưng mà nằm trong cái tòa lâu đài đó, nó là nghi thành đó. Thành ra ở đây đó ngày giúp cái phương tiện tinh tỉnh cũng có những cái chỗ để giảng dạy, dưới cây bồ đề cũng có giảng, có những giảng đường rộng rãi thánh chúng dân tập ở tỉnh cũng có giờ giấc gì đó, rồi cũng giờ giấc, thường thường cũng có giờ giấc hết á, các vị hoặc là quá Phật đến, hoặc là các vị Bồ Tát, cái quan thế âm Bồ Tát, đại trí Bồ Tát vân vân đến những cái đạo tràng, đa số là những vị Bồ Tát mình nó là từ pháp thiên địa lên á, cái nửa tắc thập địa dân tập đến qua thuyết pháp, hoặc là quá Phật tới thuyết. Nếu mình ở cõi mà thánh phàm đồng cư độ là gặp quá Phật thôi, chứ không gặp được báo Phật, tại cái báo Phật mà thân 8 vạn 4 ngàn võ tuần mà hào quang nó sáng rực thì nó công đức quá mạnh chịu không nổi, thành đâu có gì chỉ khắp pháp thân phạt đó là thành hiện cái thân tương ứng hào quang cũng ánh sáng cũng nhẹ nhàng, tức là ánh sáng thực sự của pháp thân phạt á nó bằng cả triệu lần mặt trời mặt trăng vậy đó, mình mắt mình giờ mình không thấy đường được, không thấy được đây nữa. Thành ra nếu mà Phật có đến cái cõi mà phương tiện ngũ dư hay là thánh thần cư độ thì Phật hiện trong ứng thân, các quá Bồ Tát cũng vậy, các Bồ Tát cũng là quá Bồ Tát hiện ứng thân tới thuyết pháp. À, còn mình lên được cái cõi báo thật báo trang nghiêm á thì sẽ gặp được cái báo thân Phật, thì các thân Phật là rất là to lớn, rất là rực rỡ. Thì khắp nơi ở những cái nhà viện lầu quán như đó không phải giống như mình, mà nó đều là tường vách vân vân lan can đều bằng vàng ngọc lưu ly pha lê sa cừ trân châu mã não vân 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 làm trang trí. Hay thành ở trong đó nó có những cái ánh sáng trang nghiêm, cái ánh sáng không đâu sánh bằng. Rồi mình ví dụ như mình ở đó, mình muốn ở có cái nhà như thế nào thì cái nhà đó hiện ra giống như là mình để cái tâm mong cầu của mình đó để mình ở. Tại ở đó không có tâm tham, bây giờ mình cần cái gì nó có ở đó, cần cái gì có cái đó. Thì Bạch Châu đó mày, họ nói là một cái ngọc trai, thật sự là đúng nghĩa là nó trắng trắng giống ngọc trai thôi, thật sự nó giống ngọc trai vậy đó chứ không phải ngọc trai, tại ở tỏi nó không có xúc sanh mà. Còn Mani Châu thì mình đã biết rồi, Mani Châu tức là ngọc như ý. Mani Châu á là ở trong cung trời đế thích đó thì hình như có một viên á, ở loài Long Dương hình như cũng có một viên á, Long Dương có giữ một hai viên gì đó, còn loài người thì không có, ở loài người đó nó không có giữ. Tàn bảo ở thế gian á, cái tàn bảo ở thế gian đó thì biết ở đây nè thì Long Dương giữ, thành ra người nào đi pháp tài bảo á, bằng đi pháp cầu mấy Long Dương cho. Hồi xưa Đức Phật mà lúc mà muốn bố thí đó, Đức Phật phải dòng thuyền đi vượt biển đi tìm cái con Long Dương á, đi tìm mà vua lò rồng á, hay ông xin Ngọc Mani đem về, đi bao nhiêu qua gian nan thì gặp được cái vua lò rồng, thì xin ông vua lò rồng nói vậy, tôi có một hai viên nè mà tôi cho ngài làm sao mà tôi còn, thì ngài cái ông cũng có năng lý hoài, thì ông này cái vua Long Dương ông mới dùng thần lực ông quán xét lại, thì thấy Đức Phật này hồi xưa là con của mình, ngài mới lấy cái viên ngọc ngài cho, Long Dương cho thì về Đức Phật mới treo lên một cái phướng vậy nè. Để viên ngọc như ý á, treo lên cỡ nó, thấy không? Thì nghĩa là treo cầu cái gì được cái đó, cầu là châu báu vàng ngọc lúa thóc mùa màng, thì trời mưa nó rớt xuống là nguyên quốc độ, cái là mấy ngày liên tiếp vậy đó, là châu báu lúa thóc gì,